Hôm nay chúng ta học trong Roma, đoạn 3, từ câu 21 cho đến câu 26, với tựa đề là Sự xưng công bình là gì? Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng ra trời đất, là đấng sống đời đời, là đấng không giới hạn, đấng thánh khiết, là đấng có tất cả mọi vinh quang. Ngài đã xuống thế gian này và trở thành một người. Và Ngài đã làm gì? Ngài chịu lên trên cây thập tự giá và chịu chết. Ngài đã hy sinh sự sống của Ngài. Tại sao Ngài làm như vậy? Đây là một câu hỏi rất là quan trọng để mỗi chúng ta suy nghĩ. Và câu trả lời được tìm thấy trong Roma, đoạn 3 câu 21 cho đến câu 26 này. Tuần vừa rồi, chúng ta chấm dứt trong phần chúng ta không nên quay lơ về phúc âm tin lành, bởi vì thấy sao phúc âm tin lành quá giản dị hay là quá đơn sơ. Nhiều người nghĩ chúng ta cần phải làm gì hơn, chứ không phải chỉ tin mà thôi rồi sẽ được lên thiên đàng. Nhưng trong khi phúc âm tin lành là đơn giản và dễ dàng cho chúng ta, nhưng nó không phải là một điều đơn giản và dễ với Chúa. Tại sao vậy? Phúc âm tin lành là điều free, vô giá cho chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời phải trả một giá rất là cao. Bởi vì một sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hoàn tất trên cây thập tự giá, Ngài chịu đau khổ và nhục nhã. Tại đây, chúng ta cũng thấy một câu trả lời cho một câu hỏi quan trọng nhất, đó là thế nào một người có tội được kể là công bình trước một Đức Chúa Trời thánh khiết và trọn vẹn? Thế nào để được công bình? Thế nào một Đức Chúa Trời công bình có thể tiếp nhận những người không công bình, những người có tội như quý vị và như tôi? Chúng ta là những người đáng bị đoán phạt, đáng bị cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên đầu của chúng ta. Vì tội lỗi của chúng ta, thay vì chúng ta là những người được Chúa ban phước và ban sự tự do. Như chúng ta đã học lần trước, câu trả lời cho vấn đề này là không phải bởi việc làm của chúng ta, không phải vì sự công bình riêng của chúng ta. Vậy thì, điều gì để chúng ta được xưng là công bình trước Đức Chúa Trời? Câu trả lời ngắn gọn, đó là Chúa Cha ban cho chúng ta sự công bình vô giá. Không phải bất cứ điều gì từ chúng ta, nhưng được hoàn tất bởi chính Chúa Con trên cây thập tự. Và chúng ta nhận sự công bình bởi đức tin. Chúa đến với chúng ta như là một người bạn thân. Ngài sẵn sàng tha thứ. Chúa Giêsu dành những chiếc áo choàng công bình để tha thứ và che đậy tất cả những tội lỗi và ô dơ của chúng ta. Nếu Chúa đã tha thứ và kể chúng ta là công bình, thì ai có thể lên án chúng ta được? Một mục sư nổi tiếng thường nói điều này và làm cho nhiều người mới vừa nghe bị sốc. Ông nói, chúng ta được cứu bởi việc làm. Vừa nói lời này, những người biết và hiểu lời của Chúa mở to cặp mắt ra và sững sờ. Nhưng ông nói thêm, không phải là việc làm của chúng ta, nhưng là việc làm của Chúa Giêsu Christ. Bây giờ, chúng ta học về được xưng công bình, bắt đầu với một căn bản thật sâu. Trước tiên hết, chúng ta hỏi, được xưng công bình đến từ đâu? Câu trả lời trong câu 24, từ ân điển của Chúa Cha, là món quà của Chúa Cha chứ không phải từ chúng ta. Nếu một người nào tin Chúa hoặc không tin Chúa nghĩ rằng được xưng công bình là do chính mình, thì điều này hoàn toàn trái ngược với lời của Chúa. Phaolô nói trong Galati đoạn 5 câu 4, anh em thấy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi đấng Christ, mất ân điển rồi. Ông nói ở trong câu đoạn 5 câu 16, Roma, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Và khi ở cuối cuộc đời, Phaolô nói trong tích đoạn 3 câu 7, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Hai điều chúng ta thấy trong phần này. Được xưng công bình này là bởi sự chết của Chúa Giê-xu. Điều này được Chúa Cha hoạch định, được làm theo chương trình của Ngài. Chúa Cha và Chúa Con hoạch định trước khi sang thế, theo ân điển của Ngài. Trong ân điển, Chúa Cha ban Chúa Con trở thành một Chúa cứu thế. Và ân điển này được ban cho chúng ta, ban cho tất cả những ai tin. Điểm thứ hai trong phần này là chúng ta thấy được xưng công bình không theo luật pháp, nhưng được luật pháp và các lời tiên tri trong Cựu Ước làm chứng đến. Đó là sự công bình không phải nhằm qua việc làm, nhưng bởi đức tin. Đức tin là chìa khóa để chúng ta được xưng công bình. Trong phần này, trong câu 22, chúng ta thấy Chúa Cha sắp đặt sự công bình này được tìm thấy trong Chúa Con, tức là trong Chúa Giê-xu. Cũng như trong câu 24 và trong cuối câu 26. Đó là điểm thứ hai mà chúng ta học hôm nay, là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự công bình này. Chúa Giê-xu đã làm tất cả sự công bình này. Quý vị đưa ra câu hỏi, Chúa Giê-xu đã làm gì? Trước tiên hết, phần sau của 24 là bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài chuộc tội, thưa quý vị, ngày nay chữ chuộc là chữ nói đến cái gì đã bị mất, bị cầm, bị người ta giữ. Rồi bây giờ chúng ta phải bỏ tiền ra chuộc lại, mua lại, trả lại. Ngày xưa chữ chuộc được dùng trong việc mắc nợ và nô lệ. Tại các chợ ngày xưa là nơi không phải là chỉ bán thức ăn, bán quần áo, bán đồ dùng hay là bán đồ chơi. Nhưng tại các chợ ngày xưa cũng có một dãy hàng mà người đi chợ có thể mua những người nô lệ hay là một người để đem về làm đầy tớ. Điều này nói đến một người đang bị ở dưới quyền của một người khác. Chúa Giê-xu là đấng chuộc tội của chúng ta, hay nói một cách khác, là chúng ta đã bị nô lệ của tội lỗi, và Ngài đã bỏ tiền ra để mua chúng ta lại cho Ngài. Chúng ta được giải thoát, hay là được đem ra khỏi nơi tối tăm, được làm con yêu dấu của Ngài. Ngài đem chúng ta trở lại, chúng ta đã thuộc về Ngài trước đây, nhưng mà chúng ta đã bị mất, và bây giờ Ngài chuộc chúng ta. Điều kế tiếp, Phaolô cho chúng ta thấy một điều khác là chúng ta được đem từ chợ về và được vào trong đền thờ của Chúa. Chúng ta được đền tội bằng chính huyết của Ngài. Chính Chúa Giê-xu đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Cơn thành nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ trên đầu của chúng ta, nhưng Chúa Giê-xu chịu thay cho chúng ta rồi. Ngài đã bị Đức Chúa Trời đoán xét vì tội của chúng ta. Ngài là đấng công bình thay tội cho người không công bình. Một điểm khác về sự là hay là về công việc của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Ngài đổ huyết ra vì chúng ta trong câu 25 cho đến câu 26 bày tỏ sự công bình của Chúa Giê-xu. Tôi đọc câu 25. là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời không thể kể người có tội là công bình, nhưng Chúa Giêsu là đấng công bình. Ngài đứng thay vào chỗ của chúng ta là những người không công bình. Và chỉ qua đức tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta được kể là người công bình. Quý vị hỏi, thế nào điều này có thể xảy ra được? Thế nào điều này có thể đúng và công bình được? Chính Chúa Giêsu đã chịu chết thế, chịu đón phạt thế cho chúng ta để chúng ta được giải cứu. Điều này đưa chúng ta đến điểm cuối cùng, bản chất của sự công bình. Được xưng công bình là một món quà của Đức Chúa Trời, không phải vì việc làm của bất cứ một người nào. Sự xưng công bình phát xuất từ Chúa Giêsu và điều Ngài làm trên cây thập tự giá. Nếu chúng ta nghiên cứu chữ công bình, nó là một chữ dùng trong luật pháp hay là trong tòa án. Nó là một chữ tuyên bố một người có tội hay không có tội. Ngược lại công bình là gì? Kết án. Một người ra hầu tòa thì chỉ có một trong hai trường hợp. Một là được trong trắng, được tự do. Hai là phải trả một giá cho việc làm của mình. Chúng ta biết, trong tòa án, một người bị tội là một người sẽ chịu hình phạt. Một người không tìm thấy có tội là người được tự do và không có hình phạt. Nhưng sự công bình trong Kinh Thánh của Chúa khác với tòa án trong xã hội của con người. Khác như thế nào? Vì thẩm phán, quan tòa không nói với một người nào ra tòa là anh là người công bình. Nhưng mà quan tòa nói anh không có tội. Chúng ta có thể có bị tội trong nhiều lĩnh vực khác mà tòa không biết, hay là không đề cập đến. Chẳng hạn chúng ta bị ra tòa vì chúng ta chạy xe vượt đèn đỏ. Nhưng bao nhiêu lần chúng ta chạy xe vượt tốc độ mà tòa không biết. Có ai trong chúng ta tại đây chưa bao giờ chạy xe quá tốc độ không? Có nhiều người chưa từng chạy quá tốc độ, bởi vì những người đó chưa từng lái xe. Nhưng trước tòa án của Chúa, Ngài là đấng thấy được tất cả tội lỗi, và tất cả những điều tội lỗi chúng ta vi phạm đều đáng bị hình phạt. Đức Chúa Trời sẽ phán với chúng ta, không phải là Ngài chỉ phán, ngươi không định tội, nhưng Chúa Giêsu đã phán với người phạm tội tà dâm. Nhưng Chúa sẽ phán với chúng ta là những người tin Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình rằng, ngươi là công bình. Công bình không có nghĩa là không bao giờ phạm tội, nhưng có nghĩa tội lỗi không bị lên án và kết án, vì có người khác đã trả cho rồi. Đây chính là điều sứ đồ Phaolô nói trong Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, đây là phúc âm tin lành. Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây không phải là điều gì mà chúng ta làm, nhưng là điều Đức Chúa Trời đã làm. Chúng ta cần nhận món quà này để được sự sống đời đời, được xưng công bình qua đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Chúng ta kết thúc ở đây. với một vài ý tưởng chúng ta cần để ý và chúng ta học. Chúng ta không cần thêm một điều gì vào món quà công bình mà Chúa ban, nhưng chỉ cần có đức tin mà thôi. Chúng ta hoàn toàn ở trong ân sủng của Chúa, qua từ bỏ con đường của mình và làm theo lời dạy của Chúa, đã đấng sẵn sàng ban cho sự công bình một cách nhưng không, thậm chí Ngài ban cho kẻ thù nghịch của Ngài. Ngài phán với họ hãy đến, Ngài kêu gọi chúng ta từ chỗ tội lỗi của mình. Chúng ta cũng nên để ý rằng chúng ta không có thể thêm hoặc bớt điều gì trong công việc xưng công bình của Chúa. Và như chúng ta đã học tuần rồi, nó là điều đơn giản và dễ dàng cho chúng ta. Thứ hai, điều này được xưng công bình không có nghĩa là Chúa chỉ xưng chúng ta là người công bình mà thôi. Một người được Chúa xưng công bình là người được Chúa biến đổi đời sống từ trong ra ngoài. Chúa biến người đó trở thành một người vâng phục và làm theo lời của Chúa. Đó là một người được sanh lại, một người mới trong Chúa, một người thấy những điều mình đã làm, đã nói trước đây không đẹp lòng Ngài, và mong ước cố gắng từ bỏ những điều đó, và muốn làm vui lòng Chúa. Thưa hội thánh, trong nhiều hội thánh, có rất nhiều người có danh sách là những người đã đi nhà thờ lâu năm, là những người trông như là những người thiêng liêng. Họ mở miệng ra, họ nói Chúa Chúa, nhưng đời sống của họ rất là xa Chúa. Một người được Chúa xưng công bình là người được biến đổi, và những người xung quanh nhận thấy sự biến đổi trong đời sống của người đó. Và cuối cùng, nếu chúng ta vẫn tiếp tục nghi ngờ về điều chúng ta nghe, chúng ta vẫn nghĩ rằng món quà được xưng công bình của Chúa quá dễ, quá đơn giản, và nếu chúng ta thấy sự đoán phạt của Chúa ở ngày cuối cùng là thường và nhẹ, không có gì nghiêm trọng, thì thưa quý vị, chúng ta hãy tỉnh lại. Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhẫn nại của Ngài không phải để chúng ta tiếp tục phạm tội, gạt bỏ lời kêu gọi của Ngài, nhưng Ngài chờ đợi để chúng ta đi đến ăn năn, để hưởng phước hạnh của Ngài. Hãy nhìn thấy sự đoán phạt khủng khiếp của Đức Chúa Trời ở ngày cuối cùng, và chúng ta hãy chạy đến với Chúa để được sự tha thứ và tránh những điều khủng khiếp về sau. Amen.